không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-cô. Bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết bài hát Mâu chiên bò Chúa không ưng, của lễ quan thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha. Lại lần nữa, hai ba. Mâu chiên bò Chúa không ưng,
của lễ quan thiêu Chúa không nhận,
thì này con đến để làm theo ý cha. Hát xong rồi có nghe thấy nó quen quen như là mình vừa mới nghe ở đâu không? Ở đâu? Chúng ta vừa mới nghe đó, ở đâu? Trong bài đọc 1 á, trích sách Samuel quyển thứ nhất á, lúc mà ông Saul là vua, còn ông Samuel là tiên tri, được Chúa sai đi để nhắc cho nhà vua một cái việc mà anh chị em biết, vua là nhất rồi, không ai dám đụng đến vua, không ai dám nói đụng đến vua, thậm chí mà không dám nhìn mặt vua. Nhìn mặt vua là tội khi quân. Cho nên anh chị em có thấy người ta vô trình vua không? Có mấy phim ấy, vua đang ngồi đó, ông nào muốn vô trình thì nó phải sao? Nó đi lùi theo người, nó cúi đầu vậy. Mà nếu mà theo cái kiểu bảo mày hỗn mà chổng mông vào nhà vua, nhưng mà không phải. Và khi quân, nếu mà nhìn mặt vua là khi quân, không được nhìn mặt vua. Cho nên là khi đi vua ngang qua mà đang đứng là anh phải quay mặt vua hết, phải cúi đầu sấp xuống mà khi chổng mông thì cũng được. Mà nhìn mặt vua là tội khi quân. Huống hồ là dám mà đến nói với nhà vua, góp ý với nhà vua, nói về sự thật với nhà vua, nhất là nói về lỗi của nhà vua, đúng không? Những người mà làm lớn, bất kể vua hay là quan hay là tướng hay là những bên đạo, thì những người có chức sắc ở trong giáo hội chẳng hạn, anh chị em có dám đến mà dám góp ý không? Mình thấp cổ bé miệng, mình là dân đen, mình là ngu dân, mình là tiện dân, không có dám đâu. Vô mà gặp tôi là khúm nào khúm núm rồi, vào gặp cái đấng các bậc cũng khúm nào khúm núm rồi, sợ phải không? Vô rồi có biếu xén thì còn dám mạnh dạn mà vô, nhưng mà vô mà góp ý chết khó lắm, đúng không ạ? Vô hỏi gì đã là khó rồi còn sợ, huống chi là vô mà góp ý. Mà thường thì sự thật mất lòng. Nói thật, bây giờ tôi đang đứng đây vừa mới giảng xong rồi vừa ra cái một số anh chị em vừa mới lễ ra cởi cái áo chạy lên buồng áo, cha con này muốn góp ý cha, con thấy thế này thế khác, có vui không? Mồ hôi mồ kê đang toát ra, mệt giảng rã họng ra vô góp phê chẳng ý không? Mà vô mà nói cha con có này biếu cha cái gì sao? Phấn khởi. Thì tự nhiên con người mình như vậy thôi. Cho nên là về phía người góp ý phải có sự can đảm lắm. Về phía người góp ý, cái can đảm đó nó phải kèm thêm một tấm lòng thương xót ở trong đó, cái lòng yêu mến ở trong đó. Đến vì lòng yêu mến, đến vì lòng thương xót mà muốn góp ý, muốn nói một cái sự thật này. Chứ còn nếu mà mình đến mà mình nói mà mình không có tấm lòng thương xót, không có tấm lòng yêu mến, thì có khi mình đến mình nói cho nó đã nên, phải không? Có khi mình đến mình nói vì mình tức quá phải nói, tao phải đến tao nói cho ông mới được, tức lắm rồi. Thường người ta như vậy. Sao mày gặp ông cha đó chưa? Chưa, mà tao gặp là tao phải nói, phải không? Mình đến mình nói cho nó đã tức. Chứ mình đâu phải là mình đến mình nói với tất cả cái lòng chân thành và yêu thương trong đó. Cho nên nếu mình đến mình góp ý với người nào đó, nhất là những người trên mình, thì phải có sự can đảm lắm. Vì người ta đâu có muốn nghe những cái sự thật, phải không? Đến mà khen, trời ơi hôm nay cho giảng hay quá. Vậy hả? Đi thấy sao? Đi thấy sướng. Hôm nay cho xây nhà thờ to quá. Vậy hả? Sao nhà thờ có đẹp không? Có mát không? Rộng không? Mà sao con thấy nhà thờ ta xây nó làm sao á? Sao là sao? Hả? Thì ai mà góp ý cái gì đó mình khó chịu lắm. Nên là mới nấu ăn xong, vợ vừa mới nấu ăn lên, sao anh mấy em nấu thứ nào? Có dám chê không? Chê thì mày ra tiệm, con này không có rảnh. Đó, dù là thế nào nữa vẫn phải được lắm em, cũng ngon đấy, là được rồi nha. Đó, ông dám góp ý đi mà xã không? Dám không? Cũng dám. Hay là ông xã đang làm xây cái bể cá cặm cà cặm cụi, anh ơi sao cái bể anh xây cho thấy nó méo thế, rầm méo với chẳng tròn, rồi nó méo luôn, khó lắm. Cho nên về phía người nói mình cũng phải là, một là can đảm lắm, hai là phải có lòng thương xót ở trong đó, là mình chấp nhận có thể là bị mất lòng, có thể là có khi mình mất mặt nữa, góp ý bị tặc mất mặt thả cả nghĩa đen cả nghĩa bóng, quạt cho một phát là cũng mất mặt, hoặc là trong cái bạc tai cũng mất mặt. Phải không? Phải chấp nhận như vậy, là mình có thể bị mất lòng, có thể bị mất mặt, có thể bị mất luôn cái tình cảm mà đang có, đang quý mến hồn giờ. Vì cái tội nói thật, nói thẳng nói thật. Nhưng mà trong lòng mình vì yêu thương con người ấy, chỉ vì một cái động cơ duy nhất là lòng thương xót mà tôi đến tôi nói thôi, thì lúc đó mình dám chấp nhận cái hậu quả được, mới đủ can đảm chấp nhận hậu quả. Còn nếu mà không có tình yêu ở trong đó, không có lòng thương xót ở trong đó mà mình đến mình nói, tôi nghĩ rằng chẳng ai dạy gì mà nói. Sự khôn ngoan của thế gian ngu gì nói, phải không ạ? Biết ông có nghe hay không, nghe là ông có sửa hay không, rồi ông còn quý mến mình nữa hay không, đó mới là điều quan trọng. Ai cũng sợ. Mà càng làm lớn bao nhiêu thì lại càng khó mà mình có thể đến nói với họ bấy nhiêu. Lúc còn làm thầy kìa, lại góp ý được không? Ông Trùng ông đến nói thầy tối này nhá. Nhưng mà hôm nay bắt đầu lên cha tân linh mục rồi, giảng xong được mấy bài rồi xong chùm nghe cho giảng thấy thế nào? Thấy rất hay. Nhưng mà có cái này này ông chùm về cũng nói dùm cho phó dùm tôi cái này, ông dám nói không? Bắt đầu không trả lời rồi, thấy chưa? Lại hăng lắm, rất hay ạ. Nhưng mà bên lúc mà có ý thấy không thực lại rồi, khó lắm. Tại vì ngày xưa ông là thầy ấy, ông nói được. Bây giờ ông lên làm cha rồi, khác rồi, thấy không ạ? Mà ông còn lỡ miệng, ông quen gọi thầy là coi như không nhìn mặt đấy nha. Tại vì quen mà lỡ, thấy không ạ? Cho nên là họ càng cao bao nhiêu thì mình càng góp ý nó khó bấy nhiêu. Họ càng có quyền bao nhiêu thì mình càng thấy khó có thể tiếp cận được với họ bấy nhiêu. Và thường mình làm cao bao nhiêu, ngồi cao bao nhiêu thì mình lại khó nghe được tiếng của dân thấp bấy nhiêu. Gọi là thấp cổ bé miệng. Cổ thì đã thấp, miệng thì lại bé, nói ai nghe, thấy không ạ? Trong khi đó người ta ngồi trên cao, cổ cao miệng rộng, mình thì thấp cổ bé miệng, còn họ thì cổ cao miệng rộng, vừa mới nói cái họ ác đi liền, họ kêu ác đi liền, nói kêu ác đi liền thua, thấy không? Vì thế mà Samuel mà dám đến nói với Saul vị vua là Samuel không phải tự mình mà nói, nhưng mà Chúa sai Samuel đi để mà nói. Cho nên Samuel cũng ngại lắm. Chúa nói ông có nghe không? Ta sai ngươi đi nói thì ngươi cứ việc đi mà nói. Mà lỡ nó làm gì con thì sao? Có ta ở bên con, đừng sợ. Phải có Chúa ở bên mình, mình mới dám đi góp ý với các đấng bậc, với những người trên. Về dưới lóc ngóp lên mà góp ý về trên loạn quạng là ông treo cho chết luôn, để cho sói chán luôn chẳng hạn. Cho nên là ngại lắm, sợ lắm. Chứ vì vậy mà con người ta chỉ có lấy lòng nhau thôi, con người ta chỉ có nói để mà nâng lên nhau lên thôi, gọi là nịnh nhau thôi, tôn vinh nhau thôi. Ông chủ này thì làm không đá đẹp quá, vâng cha, nhờ cha chỉ đạo đấy. Thế là hai bên phấn khởi, thấy không? Đó, giáo dân cũng Chúa thần đã sứ mệnh này nhờ cha chỉ đạo ông trùm thực hiện, cho nên Chúa giáo dân đóng góp thì nhất thế giới rồi. Cứ nhìn lên mây với nhau hết mà chả có ai dám góp ý, là làm nó chả có ý nghĩa gì cả, chỉ to chỉ rầm rầm đẹp đẹp hay chớp chớp hay gì, cũng thấy ý nghĩa gì đâu. Chỉ được cái hay là tốn kém thì có thật, tốn kém thì không ai bằng, chứ còn ý nghĩa thì không bằng ai. Tôn kém thì không ai bằng, mà ý nghĩa thì không bằng ai. Nên mình thấy rằng là khi mà Samuel được Chúa sai đi mà nói với vua Saul, một cái điều đó là gì? Là phải đi tiêu diệt quân Amalek. Và khi tiêu diệt như vậy thì tất cả các chiến lợi phẩm phải tiêu hủy cho bằng sạch. Đó là ý của Chúa. Tại vì nó không xứng đáng, dù nó có quý nhưng mà trước mặt Chúa không xứng đáng, vì những người ấy là những người đã phản nghịch chống lại Chúa. Cho nên là Chúa cho phép dân cho Thái đi tiêu diệt quân Amalek, mà vua Saul thắng được quân Amalek đó là nhờ sức mạnh hộ phù từ nơi Chúa. Nhưng mà tiếc một điều đó là gì? Cái lỗi của nhà vua là gì? Ông Samuel đến nói cho nhà vua thấy cái lỗi nhà vua là gì. Vua bảo tôi làm đúng như vậy mà, tôi đi tiêu diệt Amalek mà. Chúa bảo sao tôi làm như vậy mà. Nhưng mà có một điều ông không làm, hay là có một điều ông không làm đúng như ý Chúa muốn, đó là gì? Phải tiêu diệt hết các chiến lợi phẩm, đem ra nghiền nát hết, bỏ hết. Ông này có thể là ý ngay lành của ông ấy, ý tốt của ông ấy là gì? Là chiến lợi phẩm còn chiên béo kiểu ngon, rồi trái cây còn tươi tốt, bỏ đi uổng quá. Thì ông lấy để làm gì? Lấy một phần cho dân, rồi một phần dâng lên cho Thiên Chúa. Thấy chưa? Ông ấy nói là trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị Chúa hiến, dân đã lấy những con tốt nhất làm hy lễ dâng Đức Chúa Thiên Chúa của ông tại Gilgal. Cái việc làm nó được không? Được chứ. Nếu mà mình lấy những gì tốt nhất mình dâng cho Chúa thì tốt quá. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì lại không được. Vì lý do là điều đó đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, có những việc mình nghĩ là tốt nhưng mà nó không hợp với ý của Chúa thì mình cũng phải bỏ. Ví dụ, anh có vợ chưa?
À,
nhưng mà giờ có một cái cô kia, cô ấy vừa nghèo vừa hiền vừa dễ thương, không ai chăm sóc, không ai đỡ đần chăm sóc cô ấy. Anh thương cô được không? Thương cô được
không?
Bây giờ có vợ rồi, nếu mình không có vợ nó làm chi, đúng không? Bây giờ nếu mình có vợ rồi thì bây giờ mình giúp đỡ cô như thế nào? Nếu mà vậy quá tốt. Nhưng mà liệu mình có dừng lại cái chỗ giúp công ăn việc làm hay không? Đó là khó, không thì khó chỗ đó. Thế không ạ? Cho nên cũng những việc tốt mà mình không được phép đi làm quá đi một tí là mình khó lắm. Thế không? Thôi để cho vợ giúp được không? À, thì tại sao? Mà thường là chúng ta hay tỏ ra mình là nam nhi quân chi trí, nam nhi quân tử mà, cho nên mình phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Thế không ạ? À? Anh tốt đi, anh muốn giúp cô ta, tại sao anh không nói vợ anh là nè em nè, có cô đó như vậy đó, em coi em giúp được thì em giúp đi. Thì có phải vợ chồng không có đục đục nhau không? Mà anh cứ thấy việc tốt anh cứ làm, nhưng mà vợ anh đâu chịu. Mà vợ anh không chịu vì cũng có lý do là liệu anh có thể chỉ giúp đỡ về công ăn việc làm hay không, hay anh còn giúp nâng khăn sửa túi cho cô ấy nữa, hay là ngược lại anh giúp cô công ăn việc làm rồi anh cô giúp ngược lại là thôi em không có gì đền đáp theo thì vốn của em sẵn có đây mời anh xài. Em thấy không ạ? Rất là khó, rất là khó. Cho nên là có những cái mình cho rằng có thể khách quan mình bảo rằng đó là điều tốt, mình cứ làm. Nhưng mà điều quan trọng là hỏi coi ý của Chúa có muốn tôi làm cái điều đó hay không. Đó là cái khó nhất trong hành trình mình đi theo Chúa, ngoài người giáo dân cũng như là trong đời sống tu trì. Không phải chỉ có chúng tôi, những người đi tu mới phải là đi tìm ý Chúa. Còn người giáo dân thì cứ muốn làm sao cũng được, đâu phải. Tất cả chúng ta đều là những người đi tìm thánh ý Chúa để mà thực hiện. Nếu ý của tôi, một người linh mục, mà không đúng ý của Chúa, anh chị em có phải làm không? Sao được? Chúng ta đi tìm, tôi đã nói là chúng ta là những người đi tìm ý Chúa thì phải lấy ý Chúa làm chính. Tôi chỉ là người giúp anh chị em nhận ra ý của Chúa để mà anh chị em làm thôi. Và anh chị em cũng giúp tôi là làm sao nhận ra ý Chúa để thực hiện thánh ý của Chúa. Này con xin đến để thi hành thánh ý cha. Chừng lại cha viết hoa chứ không phải cha viết thường. Bà thì đúng không? Cha viết thường, cha dạy sao con vâng. Nhưng mà cha không có. Thế vì tôi bảo anh chị em nè, là bây giờ mình đi nhà thờ mình chật quá, sang lấn sang nhà bên cạnh đi để cho nó lấn thêm hàng rào thêm mét nữa để nhà thờ mình rộng, có chỗ đi lễ, được không? À sao được? Dù là điều đó là đúng theo cái mặt tự nhiên là nhà thờ mình chật quá thì mình lấn bên kia, đất hoang đất rộng mà đâu có ai chưa xài tới thì cứ lấn sang đó mà cho nhà thờ mình rộng ra, có được phép không? Không được, không được. Tại vì đó là lỗi luật công bằng, luật của Chúa là luật công bằng, luật yêu thương là luật công bằng, mình không được phép làm. Thế không ạ? Cho nên là phải đi tìm thánh ý của Chúa. Nếu mà ông Samuel, ông đến ông nói cho vua Saul này, ông cũng chỉ nói ý của ông Samuel thôi, thì ông Samuel cũng không có giá trị gì hết. Thế không ạ? Và ông Saul cũng không phải là phải nghe theo ông tiên tri Samuel này. Nhưng mà vì ông Samuel này, ông nói thánh ý của Chúa, Chúa sai ông đi nói. Mà dù ông đâu muốn nói, ngại nói lắm, nhưng mà Chúa cứ đi nói. Thì khi mà nói cái điều đó ra, làm cho ông vua Saul cũng khó chịu chứ. Nhưng mà cho vua Saul thấy rằng là vua làm cái điều đó, vua cho rằng là tốt nhưng mà không được. Vì Samuel nói Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Có hay không? Không. Đức Chúa không ưa thích lễ toàn thiêu hay lễ y tế. Đức Chúa chỉ ưa là người ta vâng lời Thiên Chúa. Cho nên về sau mới có câu là vâng lời trọng hơn của lễ. Nhưng mà mình áp dụng nó quá đi. Chỗ nào cũng bảo vâng lời trọng hơn của lễ. Mày vâng lời là vâng lời, vâng theo ý Chúa. Chứ không phải là ý của con người. Ý của con người cái gì cũng bắt người, cứ câu ở trên ta lại bắt người dưới ta phải làm. Xong người ta bảo là phải vâng lời trọng hơn của lễ. Không phải. Phải hỏi coi là cái người ra lệnh ấy có thực sự là truyền cho tôi ý của Chúa hay là cái ý của người đó. Chứ em phân biệt không? Phân biệt không ạ? À, nếu mà truyền cho tôi một cái điều đúng, điều hay, điều đẹp hợp với thánh ý Chúa thì chúng tôi sẵn sàng vâng lời. Và điều đó vâng lời trọng hơn của lễ. Phải thấy ở trong đây nè, là người ta lấy những cái của lễ là chiên bò béo tốt và người ta bảo rằng đây là của lễ để dâng lên cho Chúa. Nhưng mà thiên tri bảo là Chúa không ưa những của lễ ấy. Không phải là của lễ dở, không phải. Nhưng mà vì là trong cái việc dâng của lễ ấy thì cái việc dâng của lễ không hợp với thánh ý của Chúa, vì lấy cái của lễ mà Chúa đã bảo phải tiêu diệt nó đi. Đó là của những kẻ thù, phải bỏ đi. Anh chị em nắm không? Chứ không phải là tự thân cái của lễ đó là Chúa không ưng, không phải. Nhưng mà vì khi mình làm cái đó đó, mình lấy của lễ đó mình dâng thì thánh ý của Chúa không có muốn là lấy cái của lễ của kẻ thù mà Chúa bảo là phải diệt, tiêu diệt cái của lễ đó đi, không có được lấy cái đó, mà mình lại lấy cái đó mình dâng cho Chúa, bảo không, ta đâu có ưa cái đó đâu, mình dâng ta làm gì? Cái điều mà ta muốn là vâng lời của ta, giá mà đến với tay không, thấy không, đến tay không mà bảo rằng lạy Chúa, sao đi thắng không, thắng, tiêu diệt hết quân thù không? Dạ tiêu diệt, cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ có gì đã về không? Dạ thưa không. Sao vậy? Thì Chúa dặn sao con làm vậy mà? Chúa bảo con không được lấy cái gì của kẻ thù, con đâu có lấy cái gì. Bây giờ thì con về dâng cái gì? Con dâng cho Chúa là cái chiến công của con là sự vâng theo thánh ý Chúa. Vì vâng ý Chúa mà con chẳng có gì đưa về. Thấy không? Cái đó đẹp lòng Chúa là đẹp lòng Chúa ở chỗ đó đó. Cho nên chị em đi lễ mà đến phần sóc tiền chẳng hạn, bỏ giỏ, người thì bỏ này, người bỏ nhiều bỏ ít, còn cô này cô không có gì để bỏ. Sao vậy? Chú ơi, nói thật với Chúa, nếu mà hôm nay mà con làm theo ý của con là con có nhiều lắm, mánh á, nhớ không? Cô có nhớ hồi chiều đó có đứa nó đưa cho cô mấy cái viên bảo là đi bán dùm cho nó đó, nó chia cho 50%, nó nhớ không? Cái gì? Heroin. Chứ nếu mà con mà làm cái đó là chiều hôm nay con bỏ giỏ là con bỏ nhất rồi đó. Đầy giỏ luôn này. Nhưng mà vì lý do là cái điều đó là không đẹp ý Chúa. Vì Chúa không cho phép con làm cái chuyện phi pháp đó. Cho nên con đành chấp nhận là không có làm cái công việc đó, mà chính vì không làm công việc đó cho nên chiều hôm nay con về tay không, con đến con dâng Chúa, người ta bỏ giỏ hết bao thư này bao thư kia, còn con chẳng có gì dâng Chúa cả. Chúa trả lời sao? Làm ăn vậy hả? Có không? Chúa trả lời sao? Được lắm con, ta vui lòng, ta hài lòng lắm con, ta không cần con dâng cái gì cả, ta chỉ cần con dâng ta tấm lòng thành của con thôi. Tấm lòng thành của con là sự vâng lời làm theo ý của ta. Mà vâng ý Chúa, làm theo ý Chúa tức là mình làm những điều tốt đẹp. Đó là làm đẹp lòng Chúa. Làm những điều thiện hảo, đó là làm đẹp lòng Chúa. Là khước từ những cái gì không hay, không tốt, không đúng, đó là đẹp lòng Chúa. Mà Chúa nhận là nhận những thứ ấy đó đó. Tâm lòng tan nát khiêm cung, đến khóc quá sức. Sao khóc vậy? Nó chửi con quá Chúa, nó chơi con quá Chúa. Nó thật với Chúa, còn mà không nhịn là nó răng với lại lợi, không biết cái nào là răng, cái nào là lợi chiều mai. Nhưng mà vì con nhịn, vì con vâng lời Chúa, cho nên con để nó sỉ nhục con, tan nát tấm lòng, tan nát trước mặt người đời, ta cho mình không là cái gì cả, không có biện minh, mà cũng không có đấu đá, không có cãi lại là cái gì cả, và đến với Chúa với tấm lòng tan nát, đó là được Phosina đã đến với Chúa đấy. Lạy Chúa, con chẳng còn cái gì để dâng cho Chúa cả, tất cả con dâng Chúa hết rồi, cho các linh hồn hết rồi, tất cả những việc lành gì đó con dâng hết cho các linh hồn rồi. Chúa bảo còn cái nữa, mà còn gì, còn cái khốn nạn của con, cái tội lỗi của con, cái yếu đuối của con, dâng hết cho ta đi. Và đó là điều làm ta vui lòng, vì con đã tận hiến hoàn toàn cho ta cái ý riêng của con, cái ý chí tự do của con, mà con không sử dụng cái ý chí tự do đó, mà con dâng cho ta cái đó, đó là của lễ đẹp lòng ta nhất. Như Đức Giêsu, con xin đến để làm theo ý của Cha, đừng theo ý con. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha nhất. Mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha nhất trước mặt trần gian thì Chúa Giêsu là sự thành công hay thất bại? Thất bại, bị treo trên thập giá. Vì vâng ý Cha cho nên con mới bị treo trên, để con nó treo con trên thập giá. Chứ không, Chúa nói ta có thể sai đoàn binh thiên thần đến để mà tiêu diệt được không, để cứu ta được không? Dư sức. Nếu mà ngươi không cất tiếng tung hô ta, còn khiến cả những hòn đá này nó có thể mở miệng nó tung hô ta được cơ mà. Nhưng mà Chúa không làm, không làm, vì đó không phải là ý của Cha. Vì thế mà ông Samuel mới nói với ông Saul này, Đức Chúa có thích gì các lễ vật và hy lễ như thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ kiều. Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ kiều. Mình thích dâng mỡ kiều, thích dâng hy lễ hơn là thích lắng nghe và làm theo lời Chúa. Bảo anh chị em dâng cúng để xây đài Đức Mẹ, bảo anh chị em dâng cúng để xây tòa Thánh Du Xe, hay là làm nhà chầu, anh chị em dâng cúng dễ lắm. Nhưng mà bảo anh chị em về xin lỗi cái bà hàng xóm, về làm hòa với chồng, xong rồi im vậy, thế khó lắm, thấy không? Bao nhiêu mình cũng dâng, nhưng mà đó là sự của lễ thôi. Còn lắng nghe mà làm theo lời của Chúa là năm thánh lòng thương xót, mà Đức Giáo Hoàng nói là đây là cơ hội thuận lợi nhất để chúng ta thực hành lòng thương xót. Mà cao đỉnh nhất của lòng thương xót đó là sự tha thứ, khó nhất. Giống như chúng tôi cũng vậy, dâng lễ thì dễ, nhưng mà Chúa bảo con để của lễ đấy, con đến con làm hòa với giáo dân của con đi. Lại gặp cái ông mà ông hay chống đối con nhất, ông lúc nào ông cũng đưa lên mạng ông chửi tôi nhiều lắm, phải không? Bà ra chợ bà nói nhiều về tôi lắm, phải không? Bây giờ mà xuống mà bắt tay xin lỗi họ, làm hòa với họ rồi đến tiếp tục dâng thánh lễ, đó mới là cái khó. Thế không? Cho nên cho dù chúng tôi có dâng bao nhiêu thánh lễ mà lòng chúng tôi vẫn còn chưa tha thứ được cho anh chị em của mình, thì bấy nhiêu của thánh lễ chúng tôi dâng không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì đâu. Trong cộng đoàn mà còn loại trừ nhau, mà còn là sát phạt nhau, chơi nhau tới bến, rồi lên mà cùng nhau mà đồng tế dâng lễ thì dâng thế nào được, sao đẹp lòng Chúa được. Rồi mình lên tòa mình chửi người này, đá người kia, sạc người nọ, mình đang tức giận là mầm như thế, rồi làm sao mà mình dâng của lễ được. Cho nên thưa anh chị em, thương chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi, vì mỗi lần mà cầm mình thánh, máu thánh Chúa lên là mỗi lần tự mình chuốc lấy án phạt cho mình, nếu mình không tha thứ, nếu mình không làm theo thánh ý Chúa. Của lễ toàn thiêu ta không ngưng không nhận, ta cần là cần con làm theo ý của ta, mà làm theo ý của ta đó là thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình, mà cụ thể là sự tha thứ cho anh chị em của mình, đấy là làm theo ý Chúa. phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Ngoan cố nhất định không tha thứ, ngoan cố nhất định không thực hành lòng thương xót thì là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì Samuel nói với vua Saul, bởi vì vua đã gạt bỏ lời của Đức Chúa nên Chúa đã gạt bỏ vua, không cho làm vua nữa. Chúa xích dầu để phong ông làm vua, để ông làm theo ý của Chúa, mà bây giờ ông gạt bỏ ý của Chúa ra thì Chúa cũng sẽ không cho ông làm vua nữa, và Chúa sẽ chọn một người khác. Ta thấy giờ của lòng thương xót chấm dứt thì tới giờ của sự công thẳng. Chứ đừng tưởng là ta là vua, ta muốn làm gì thì làm. Lúc mà chưa được làm vua, được Chúa chọn thì lạy Chúa, con xin vâng theo ý Chúa. Nhưng mà lúc lên làm vua rồi thì gạt Chúa ra, coi như mình là Chúa luôn. Lúc mình chưa được bầu làm người lãnh đạo thì làm theo ý của dân. Lúc mà được bầu rồi thì dân phải làm theo ý mình, gạt bỏ hết. Thế không? Lúc mình còn đang là dưới thì cầu xin Chúa, Chúa nâng con lên. Rồi Chúa nâng con lên, rồi cuối cùng khi con được nâng lên rồi thì con gạt luôn Chúa ra. Cái thằng bé nó được bố nó ẵm trên tay, xong rồi nó được bố nó cho cõng lên vai, nó đổ nó đi, bố nó đi. Thằng bé này thấy mình cao ngất ngưỡng, nó lại tưởng rằng nó đi, tự nó có thể bước đi ở trên cao, mà nó đâu biết rằng là bố nó đang cõng nó ở trên vai. Cho nên là nó thấy vướng chân của nó, đạp bố nó ra. Và khi nó đạp bố nó ra thì nó té sập xuống đất. Con người ta cũng vậy thôi, được Chúa bồng Chúa ẵm trên tay, được Chúa nâng lên, nhưng mà mình quên mất rằng mình đang ở trong bàn tay của Chúa. Mà nếu nằm trong bàn tay của Chúa thì phải làm theo ý của Chúa. Nhưng mà mình bảo tôi muốn làm gì tôi làm, Chúa cứ ngồi đó. Rồi mình gạt Chúa ra. Và khi mình gạt Chúa ra thì mình rớt. Tại vì mình dẫy khỏi bàn tay của Chúa thì rớt thôi. Cho nên cẩn thận đấy thưa anh chị em. Không phải là lúc mình khó khăn, mình cầu cạnh, mình kêu xin, mình kêu lại Chúa, rồi lúc mình được như ý mình, mình bỏ ý của Chúa ra, làm theo ý của mình, chết chắc. Chết chắc. Mà ta thấy rằng là bài tin mừng ngày hôm nay, những người Pharisêu là những người mà họ chỉ có làm theo ý của họ, chứ họ không làm theo ý của Chúa. Vì ý của Chúa muốn cái việc ăn chay là như thế nào, nhưng mà họ lại cắt nghĩa việc ăn chay theo cái kiểu của họ. Đọc lại Kinh Thánh thì chúng ta thấy ăn chay nó có một tầm quan trọng đối với người xưa. Ăn chay sám hối có thể làm siêu lòng Thiên Chúa. Thí dụ như trường hợp vua David là một ví dụ. Sau khi phạm tội thì nhờ ông biết hối lỗi, ăn chay sám hối, cho nên Chúa đã tha cho ông. Rồi cái dân thành Ninive cũng vậy. Sau khi nghe tiên tri Jonah đi loan báo là phải sám hối thì họ đã khóc lóc ăn chay đền tội, và Chúa đã tha, không có phạt cái dân thành Ninive ấy. Rồi trong Kinh Thánh Do Thái thì chúng ta thấy là người xứ Palestine ngày xưa ăn chay bằng cách là nhịn ăn từ sáng cho đến chiều. Người Palestine ngày xưa họ ăn chay là nhịn từ sáng cho đến chiều. Và trong cộng đồng Hồi giáo chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta vẫn giữ chay bằng cách nhịn ăn và nhịn uống suốt từ lúc rạng đông, tức là lúc mặt trời mọc, cho đến khi mặt trời lặn, trong tháng ăn chay gọi là tháng Ramadan. Tháng Ramadan người Hồi giáo họ bắt đầu mặt trời mọc lại không ăn uống gì, cho đến khi mặt trời lặn đồ ăn, còn chỗ đã lại lên, mặt trời sắp mọc bây giờ vô đi, vô lại lên, lại ăn. Rồi càng đến lúc mặt trời vừa mới hé là tuyệt đối không được ăn, không được uống luôn. Nếu mà chữ chay mà ngắt đến người Hồi giáo là như vậy. Nên hồi mà Do Thái đánh người Hồi giáo, Israel đánh Palestine, đánh người mà Syria, thì họ căn vào đúng tháng Ramadan họ đánh. Vì trong tháng Ramadan mà ban ngày mà lúc mặt trời mọc không được ăn, không được ăn từ sáng chưa đói, đói đánh nhau cái gì, yếu đánh gì nổi, đánh đâu là thua chạy đến đấy. Israel nó căn đánh đúng vào cái tháng đấy, Rồi hồi chúng tôi đi thăm mấy đền thờ Hồi giáo, mấy ông cha ăn cũng nghịch. Biết là cái tháng Ramadan là người ta không được ăn uống gì hết. Ngay cả có những người mà dưới ngặt là nước miếng không được nuốt, cứ ngắt như vậy. Thì ông mấy anh em đến thăm ngồi nói chuyện cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà cứ lấy me với lại xoài ra chấm ăn. Rồi mấy người Hồi giáo với thầy cứ vừa nói chuyện vừa nước miếng nó cứ vô ra, mà nuốt rồi nuốt thì là phá chay. Cho nên cứ vừa nói chuyện vừa nhổ nước miếng liên tục. Mà ta biết là cái tuyến nước bọt nó phát nó là phản ứng tự nhiên chứ, đúng không? Đâu mình không có muốn tiết thì tự động nó tiết chứ. Bây giờ ví dụ như là anh chị em đang ngồi dưới mà tôi đứng ở trên này tòa giảng này, mà tôi cầm mấy trái me tôi ăn hay là trái xoài ăn thì chị thấy thế nào? Hả? Ô tôi xoài chấm nước mắm này có tí đường nó quện vào, chua tôi gặp lắm được. Ông này còn nuốt được chỉ là mấy bà. Thế thì mình thấy rằng nếu mình cứ cứng nhắc như vậy thì cái việc ăn chay đâu còn ý nghĩa gì nữa, thấy không ạ? Không còn ý nghĩa gì nữa, nó chỉ theo luật thôi. Rồi người Phật giáo thì ăn chay vào ngày mấy? Phật giáo tháng mấy lần? Hai lần, ngày mùng một và ngày rằm. Một và ngày rằm. Rồi có những bằng cách là họ vẫn ăn no nhưng mà tuyệt đối không ăn thịt bất cứ con vật nào là phạm tội sát sinh, chỉ có ăn rau cỏ đậu và trái cây mà thôi. Có những người gọi là ăn chay trường nữa, tức là cả một thời gian dài, khi cả cuộc đời họ chỉ rau quả củ với lại đậu với trái cây, chứ tuyệt đối không ăn bất cứ một loài động vật nào. Với người Công giáo thì trước thập niên 50 chúng ta vẫn còn giữ chay bằng cách là không ăn gì từ nửa đêm cho đến khi rước lễ. 12 đêm nay không được ăn uống gì nữa cho đến khi sáng hôm sau, đến khi rước lễ sáng hôm sau. Rước lễ xong thì mới được ăn, gọi là giữ chay cả buổi đêm trước như vậy. Còn bây giờ thì mình chỉ còn là giữ chay một giờ trước khi rước lễ. Rồi hiện nay chúng ta cũng chỉ còn buộc ăn chay kiêng thịt mỗi năm có mấy lần? Là thứ mấy? Tư lễ cho và sáu tuần thánh mà thôi. Còn thứ sáu thì vẫn buộc kiêng thịt, nhưng mà nếu có nhu cầu chính đáng thì không buộc, nhưng phải làm việc đạo đức nào đó để thay thế. Cho nên chúng ta thấy rằng là mỗi tôn giáo đều có một cái cách thức để ăn chay. Ngày nay các nhà khoa học cũng kêu gọi ăn chay. Ăn chay để làm gì? Hả? Giảm cân, giữ phọt, giữ eo. Sao cái này lên quá vậy? Thì chà này cái này con nó đói quá, con nó quá. Sao cái này phọt đẹp vậy? Thì chà này con phải nhịn lắm mới già, chứ còn không nó lên lắm. Đúng không? Có những người là phải nhịn ăn, gọi là diet, là kiêng ăn, vì lý do là một là giữ sức khỏe, hai là giữ cái phọt của mình để cho nó đẹp, nó khỏi bị bệnh nên béo phì, phải không? Có đứa nó cứ tối nào nó nhắn cha cầu nguyện cho con với, sau khi này con béo quá, nó lên cần quá, cha cầu nguyện cho con với. Tôi hỏi vậy thì ngày con ăn mấy bữa? Dạ thì con ăn 4 bữa. Con ăn gì? Dạ lúc nào đói thì con ăn. Thì bắt tao cầu nguyện mà mày cứ ăn như vậy thì tao cũng chả làm sao tao cầu nguyện được. Tại vì cơ thể của mình lúc nào mình cứ thích gì làm, mình ăn cái đó là nó mau mập lắm, phải không ạ? Mình không có làm chủ, không có kiềm hãm mình, mà cứ bắt tôi cầu lời cầu nguyện của mình mà người kia người ta không có thực hành thì làm sao mình cầu gì cho nổi, đúng không? Mà cha mà chồng tôi nói xong nó bảo cha Quách làm cho cầu nguyện cho con mà vẫn ăn mà vẫn gầy không mập được không cha? Rồi mà Chúa cũng chẳng làm gì được. Nếu mà có câu mà được lời lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng ấy. Thì nếu mà có đó thì chắc con ăn vừa ăn chay mà vẫn mập được, không ăn chay mà vẫn mập được. Thì chúng ta thấy là nếu mà bác sĩ mà muốn xét nghiệm máu mình ấy, để kiểm tra sức khỏe thì họ phải buộc mình là không được ăn uống gì, có khi là 4 tiếng trước khi lấy máu, phải không? Sáng giờ là không được ăn gì nha, thấy không? Cả buổi sáng không được ăn uống gì hết rồi để lấy máu xét nghiệm, mà vì lý do sức khỏe mình phải chấp nhận chứ, đúng không? Rồi nhà đạo mình cũng vậy, ăn chay để làm gì? ăn chay là để, mục đích của việc ăn chay để làm gì đó, thấy không? Đó, cái ý của Chúa muốn cái gì khi mình ăn chay, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải tự thân cái việc ăn chay. Tại vì nếu mà ăn chay chỉ vì lý do sức khỏe, ăn chay chỉ vì đẹp, đó cũng là ăn chay vậy, đúng không? Hoặc là ăn chay để vì đi để đi thử máu cũng là ăn chay vậy. Nhưng mà cái mục đích của mình là ăn chay để làm gì? À, cái điều đó mới là điều quan trọng. Cho nên ý của Chúa muốn cái gì mới là điều quan trọng, chứ không phải mình làm cái đó theo ý của mình. Ý của tôi làm việc ăn chay của tôi là để có thể cho người ta nể tôi, ông đó đạo đức lắm, ông ăn chay không á. Cho nên có nhiều người hay bị cứng nhắc về luật á. Thí dụ có những người thì bây giờ là tình nguyện là tuần lễ ăn chay 2 ngày, phải không? Thứ mấy? Từ thứ 6, tức là mình tình nguyện ăn chay, không ai buộc cả, thôi tốt thôi. Nhưng mà đến khi mà có cuộc lâu lâu có cuộc họp mặt hiệp thông với nhau thì việc đó có bắt buộc mình phải ăn chay nữa không? Không. Thì mình phải lựa chọn giữa hai việc, bây giờ ngồi chung với anh em này, lâu anh em gặp gỡ nhau chia sẻ miếng cơm rồi chén cà cái rau cái thứ ngồi chia sẻ với nhau, mọi người cùng ăn, mà mình bảo hôm nay thứ hai thứ sáu hay là thứ tư thứ sáu quy định em không ăn chay, thì các anh các chị đừng bắt em ăn để em giữ đạo đức, tự nhiên mình có thấy nó hay không? Thế không ạ? Nên vải mới phải vá vào cũ chứ, vải mới vá vào cũ à? Cũng được. Thế không phải mới vá áo mới, rượu mới phải đổ vào bình bầu da mới, nó đổ hết. Thế thì mình phải tùy nghi, tùy cái hoàn cảnh nữa. Cái mục đích của mình ăn chay là để mình làm chủ bản thân mình. Có những khi mình ham ăn, ham uống, cũng có tội mê ăn, mê uống cũng có. Cho nên ăn chay là để tự mình biết làm chủ bản thân mình. Và khi mình làm chủ bản thân mình về chuyện là kiềm hãm việc ăn uống đó, thì mình cũng có thể làm chủ bản thân mình với những đam mê sắc thịt khác hay những đam mê cờ bạc rượu chè xì ghe ma túy khác. Phải kiềm hãm từ cái chuyện nhỏ chứ, đúng không ạ? Cho nên có những khi mà tôi khát nước lắm nhưng mà nhìn cái ly này thường là khát thì mình phải làm gì? Uống cái đã. Nhưng mà có khi khát đấy tập mình nhìn cái ly đó 15 phút xong mới được uống, được không? Mình tập. Hoặc là về đói quá, nhà có gì ăn không ạ? Đói quá rồi, rồi mình chặn lại, không kịp làm dấu nữa, đói quá. Thì mình tập mình làm chủ mình, đói đấy nhưng mà cứ từ từ lấy ra, rồi làm dấu, đọc kinh, dọn giấc ăn đàng hoàng, cho từ từ được không? Phải tập thôi, thấy không? Ê, thứ hai, mục đích của việc ăn chay Kitô giáo của mình là bác ái Kitô giáo. Là tôi bớt phần ăn uống đó để mà chia sẻ cho những anh em không có mà ăn, cho những người nghèo. Cơm ăn đó mà họ không có. Chứ còn nếu mà tôi ăn chay chỉ để tôi đẹp hơn, tôi ăn chay chỉ để tôi tiết kiệm để dành, có đúng nghĩa ăn chay không? Không. Không đúng nghĩa ăn chay. Vì thế mà mình làm cái gì mình cũng phải tìm coi là thánh ý Chúa muốn cái gì qua cái công việc này. Giống như là ông Saul, ông là vua đấy, ông tưởng ông muốn làm cái gì cũng được, điều tốt ông cho là tốt, ông muốn làm không phải. Ông phải coi rằng là có hợp với đúng ý của Chúa hay không. Vì thế mà khi tôi ăn chay thì cái mục đích đó là phải làm việc bác ái. Và hơn thế nữa, trong tiệc cưới chẳng ai bắt người dự tiệc phải ăn chay, đúng không? Bây giờ tiệc cưới chiều nay lễ xong rồi, tiệc cưới ở đâu? Sinh đôi à? Mà đây tiệc cưới ở đâu? Phương Đông hay phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương gì đó không biết. Nhưng mà khi mình đến dự tiệc cưới, chẳng nhẽ là mình ngồi mình bảo là hôm nay ăn chay, không đi dự tiệc, không ăn cưới, không ăn tiệc, đúng không? Vậy thì cái việc ăn chay mục đích nữa là gì? Là để mong chờ Chúa đến thời đó. Mà bây giờ Chúa đến chưa? Đến rồi. Chúa đang hiện diện với họ đây. Ăn chay để mong chờ Chúa đến. Mà Chúa đến rồi thì có buộc phải ăn chay nữa không? Không. Mà họ vẫn cứ đòi ăn chay, có nghĩa là họ vẫn không nhận Chúa đang đến với họ. Vậy thì nếu mà ăn chay để mong chờ Chúa đến, mà Chúa đến rồi mà không nhận ra, thì ăn chay còn ý nghĩa gì nữa không? Không. Còn mục đích nữa không? Không. Nãy con đến đây bằng gì? Đi xe. Xe để đâu rồi? Để ngoài. Đến đây rồi thì xe để ngoài, hay là đến đây thì cứ phải ngồi trên xe? Hả? Cái xe để làm gì? Xe để làm gì? Xe để đi là cái phương tiện để đi từ nhà đến đây. Mà khi đã đến đây rồi thì cái phương tiện nó có còn phải ngồi đó mà giữ nữa không? Không, đem một chỗ gửi xe rồi đem vô đây mà ngồi đi lễ, tham dự thánh lễ chứ. Cái phương tiện đó là xong cái nhiệm vụ của nó rồi. Và tí nó đi về thì ra lấy cái xe về đến nhà. Về đến nhà rồi làm sao nữa? Đem xe vào trong phòng ngủ, ngủ ngồi ôm cái xe ngủ à? Hả? Xe mới mua à? Đi lan hay là à, còng à, lưới gì đó. Dù nó có là cái gì nữa nhưng mà nó vẫn chỉ là phương tiện. Xong rồi thì cũng phải hết cái nhiệm vụ nó thì nó nằm yên đó, rồi mình đi làm cái việc khác. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Ăn chay là mục đích hay phương tiện? Mục đích để đợi chờ, để mong chờ Chúa. Mà bây giờ Chúa đến rồi thì cái việc ăn chay đó tạm ngưng, cái xe đó để đó. Bây giờ phải lo mà đi lễ. Việc ăn chay tạm ngưng để lo mà tiếp đón Chúa. Vì chàng rể đang ở đây rồi mà còn bỏ đi đâu, thế không ạ? Cho nên khi mà họ đón nhận Chúa thì cái việc ăn chay nó không còn cái mục đích nữa. Thì lúc nào chàng rể đi thì người ta sẽ tiếp tục ăn chay. Vậy thì khi mà Chúa đang đến với ta, lúc mà ta vui mừng, ta hân hoan, ta đón Chúa, lúc đó mình lại không hân hoan, không vui mừng, mình không đón Chúa, mà mình chỉ nghĩ đến việc ăn chay là sao? Nghĩ đến cái phương tiện mà quên mất mục đích là sao? Nhà thờ này để làm gì? Hả? Nhà thờ để làm gì? Là nơi để người ta đến, người ta thờ phượng Chúa. Nhà thờ là mục đích hay phương tiện? Nhà thờ mục đích hay phương tiện? Trả lời mạnh, suy nghĩ cho đúng. Nhà thờ đẹp, to, mới, mới mới thánh hành xong. Nhà thờ là mục đích hay phương tiện?
Phương tiện.
Phương tiện là nơi để người ta tụ họp, mà mục đích là để làm gì? Thờ phượng Chúa. Mục đích là để thờ phượng Chúa. Mà nếu cái nhà thờ mà không đem lại cho người ta công việc học thờ phượng Chúa, mà lại thành cái nơi trình diễn văn nghệ, nó biến mất cái mục đích của nó rồi. Đến đó để người ta kèn cựa nhau, người ta tranh giành hơn thua, chức tước địa vị, biến mất mục đích rồi. Đến đó để người ta khoe mã, để người ta khoe hàng, để người ta show họ lên nhóm này nhóm nọ, những cái biến mất mục đích rồi. Nhà thờ phải là cái nơi để người ta họp nhau lại, người ta tạ ơn Chúa, thờ lại Chúa, và người ta thể hiện tình yêu thương của Chúa với nhau. Khi mà tôi thờ phượng Chúa ở trong nhà thờ rồi thì cái nhà thờ đó phải là cái gia đình, cái mái ấm mà nơi người ta có thể gặp gỡ được nhau, chứ không phải chỉ là cái nơi người ta đến ta gặp gỡ Chúa rồi người ta ra về mà người ta chẳng hề biết đến nhau. Chưa đạt được cái phương tiện đó, chưa đạt được hết hiệu quả. Bạn hiểu không ạ? Cái phương tiện nó phải đạt được hết cái hiệu quả của nó. Giống như là bạn đi từ nhà đến đây có cần phải đi máy bay không? Không. Nhà đến đây có 10 cây số mà đi máy bay gì? Dù bạn có máy bay nhưng mà cái phương tiện nó không phù hợp, đúng không ạ? Dù máy bay sang, nhưng mà thực ra còn có máy bay thì máy bay thì máy bay, nhưng mà có 10 cây số bay cái gì? Phi đạo vòng vòng cái đến nơi rồi, chưa kịp cất cánh đến nơi rồi còn gì nữa mà. Thì anh chị em đến nhà thờ thì cái mục đích đến nhà thờ này để thờ phượng Chúa và để gặp gỡ nhau. Lòng thương xót, năm thánh lòng thương xót để anh chị em đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa, và để anh chị em thương xót nhau, tha thứ cho nhau. Nếu mà không thì không đạt được cái mục đích của năm thánh lòng thương xót, chỉ là cái bảng hiệu treo lên thôi. Mà không phải là năm thánh lòng thương xót chỉ có hồi nha, ráng đi nên năm thánh lòng thương xót đó, tha cho nó đi rồi qua năm thánh rồi tính. Ông này gật đầu chết rồi. Thấy không ạ? Đấy, thôi ráng cái thương xót đây rồi năm thánh này cho nó thương xót nó, rồi hết năm thánh rồi mình tính tội. Đúng phải. Đó là chỉ khởi đầu ra, tiếp tục mãi mãi cho đến trọn đời. Mà thánh Faustina được Chúa nói là nhiệm vụ của con là không phải chỉ ở đời này mà mãi cả đời sau.
Nhiệm vụ của Phốt-si-đa loan truyền lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhiệm vụ của anh chị em mình là cả cuộc đời mình sống lòng thương xót và loan báo lòng thương xót, mà đừng để cho những cái tiểu tiết này, nó những cái tùy phụ, nó làm cho mình đánh mất cái mục đích chính. Cứ chú ý đến cái chuyện mà chay tịnh thế này thế khác, rồi quên mất cái chuyện chính là chàng rể đang ngồi ở đây mà còn cứ nghĩ chuyện ăn chay mãi, rồi chẳng đó lo đón tiếp chàng rể mà cứ lo bát đũa mãi, thế không? Chẳng lo gặp gỡ Chúa mà cứ lo kèm cựa với nhau mãi. Chẳng có lo đón lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót mà chỉ cứ lo treo phù hiệu chưa. Anh chị em thấy không? Đọc kinh chưa? Treo phù hiệu đọc kinh là tốt để nhắc nhở mình để đi đến chỗ là đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót. Giống như ăn chay để mà gặp gỡ Chúa. Ăn chay mà không gặp gỡ được Chúa thì ăn chay để làm gì? Ăn chay ăn mặn nói ngay không bằng. Không bằng ăn chay nói dối. Vậy mà cũng nói ăn mặn nói ngay không bằng ăn chay nói dối, mà vậy mà cũng bảo là đúng, nó chết rồi. Vậy mà cứ ăn chay nói dối rồi thì hơn là ăn mặn nói ngay à? Hả? Không có được. Tôi có được. Thế không ạ? Thà rằng là mình ăn mặn nói ngay, ăn mặn nói ngay còn hơn là mình ăn chay mà nói dối. Cứ ăn chay mà miệng mình nói dối, miệng mình nói xấu, miệng mình nói hành, miệng mình đi sầm xì, miệng mình đi phê bình mà mình vẫn ăn chay thì có nghĩa lý gì đâu. Vậy thì thôi, chả thà đừng ăn chay, ăn mặn đi, thế không ạ? Nhưng mà nói ngay đi, mà sống thành thật đi, sống thương xót đi, còn hơn là ăn chay mà nói dối, ăn chay mà nói xấu, ăn chay mà sầm sì. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất và bầu cũng hư, rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Là sống trong năm thánh lòng thương xót, là rượu mới, ơn thánh lòng thương xót Chúa từ nơi trái tim Chúa, máu và nước tuôn trào vào con người của mình. Cái con người của mình ấy, bây giờ là bầu da cũ hay bầu da mới, nếu mà vẫn cứ giữ lại cái lối suy nghĩ cũ kỹ, cái cách nói xấu, những việc làm xấu, thì cho dẫu là bao nhiêu ơn thánh Chúa đổ vào, cái bầu da nó cũng nứt tan hết. Phải là một con người mới trong năm thánh lòng thương xót. Mà một con người mới ấy thì cha con cũng mới vậy. Sao? Con mới đi thẩm mỹ viện về, mới đi chống mũi, rồi cắt mách, rồi sửa môi. Con người mới, có phải mới không? Mới, nhưng mà mới cái gì? Mới bên ngoài thôi. Ôi ông chùm này, con bộ đồ vest đâu đấy? Mới mua à? Hay cháu ở bên ngoài, nước ngoài nó gửi về? Mới, vẫn chỉ là quần áo mới mà thôi. Nhưng mà tính ông vẫn cứ như thế, tính chị ấy vẫn như thế. Người cha cũng có áo mới, áo lễ mới, theo lòng thương xót, theo logo lòng thương xót. Cha cũng có áo lễ mới, cha cũng có giày mới, rồi cũng có đầu mới, mà vẫn chỉ là cái bên ngoài mới. Bây giờ cha đã có lòng thương xót giáo dân chưa? Bây giờ cha đã đi thực hành lòng thương xót chưa? Đã quan tâm, đã nghĩ đến những người nghèo chưa? Đã nghĩ đến người cô đơn cô thế chưa? Đã nghĩ đến những con chiên, đi tìm con chiên lạc chưa? Cha đã quan tâm đến những cái vấn đề của những người dân chưa? Hay là chỉ khơi khơi những chuyện trên trời Còn chuyện dưới đất thì sống chết mặc bay. Vậy thì con người đã mới chưa? Chưa. Bầu gia đã mới chưa? Chưa. Vẫn kiểu sống xa hoa, vẫn kiểu sống hưởng thụ, vẫn kiểu sống độc tài, độc đoán, độc trị, vẫn kiểu sống cha chú, vẫn kiểu sống chỉ tay năm ngón, thì cái bầu gia ấy vẫn là bầu gia cũ. Cho dù một năm thánh hay là có 10 năm thánh đi nữa cũng không ăn thua gì hết. Nếu con người ấy không để cho ơn thánh Chúa biến đổi thành con người mới, con người mới trong lòng thương xót của Chúa và trong lòng thương xót anh chị em mình. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.